Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chuông đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chuông chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chuông đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu mà không biết từ đâu ra. Còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng hết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàn hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, trong kinh cầu Đức Bà mà giáo hội dạy chúng ta đọc, có một lời cầu rất là gần gũi, rất là thân thương, đem lại cho chúng ta niềm an ủi, sự tin tưởng và cậy trông mỗi khi đọc. Đó là: Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Hôm nay chúng ta dừng lại ít phút để cùng nhau tìm hiểu rõ hơn, sâu hơn về lời kinh đó, hay đúng hơn, hiểu biết thêm về tình thương của mẹ dành cho chúng ta là những người tin theo Chúa Kitô. Từ sự hiểu biết đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu xa hơn về tình thương cứu độ của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trước tiên, chúng ta phải xác tín rằng trên đồi Gôlgôta, khi sắp chút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu đã muốn trao phó cho mẹ Maria vai trò làm mẹ của tất cả chúng ta. Ngài nói với mẹ về người môn đệ mà Ngài yêu mến, đồng thời người môn đệ đó cũng là đại diện cho tất cả nhân loại. Chúa Giêsu nói: đây là con bà. Rồi sau đó Ngài mới nói với Gioan: đây là mẹ con. Như thế, kể từ cái giây phút lịch sử đó, mẹ Maria đã lãnh lấy trách nhiệm làm mẹ của tất cả những ai tin vào Đức Kitô. Đó chính là một niềm vui lớn lao, một sự an ủi tuyệt diệu cho chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất được trích trong sách Sáng Thế, chúng ta nghe lại câu chuyện sa ngã của tổ tông nhân loại. Có lẽ chúng ta không cần phải khai triển về những diễn tiến của sự sa ngã đó, nhưng lời mà Thiên Chúa phán với con rắn: ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu ni và ni sẽ cắm vào gót nó. Lời này đã được các nhà chú giải thánh kinh cũng như các nhà thần học gọi là tin mừng nguyên khởi. Tại sao có thể coi đó là tin mừng nguyên khởi? Thưa, qua lời đó chúng ta thấy có một mối thù truyền kiếp giữa con rắn và người đàn bà, cũng như giữa dòng giống nó và dòng giống của người đàn bà. Tuy nhiên, qua đó Thiên Chúa lại hé mở cho chúng ta thấy là trong trận chiến gay go đó, dòng giống của người đàn bà sẽ đánh vào đầu con rắn, còn con rắn thì sẽ cắn vào gót của nó. Dòng giống phát sinh từ người đàn bà đó được hiểu theo hai cách. Thông thường chúng ta vẫn hiểu đó là Đức Trinh Nữ Maria, đấng được Thiên Chúa ban cho đặc ân vô nhiễm nguyên tội, không phải lụy thuộc quyền lực của ma quỷ. Ngài đã chiến thắng ma quỷ. Và chúng ta vẫn thường thấy người ta đặt tượng Đức Mẹ đứng trên một trái địa cầu, chân Mẹ đạp đầu con rắn. Nhưng mà sâu xa hơn, chúng ta phải hiểu dòng giống đó là chính Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Ngài đã chiến thắng quỷ dữ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, trong đời thường, khi chúng ta đoan tính thực hiện một công việc gì đó mà có một người quyền thế giàu có đứng ra bảo lãnh, hứa sẽ bảo hộ cho chúng ta, thì chúng ta sẽ vững tin để bắt tay vào việc và chắc chắn rằng mình sẽ thành công nhờ sự bảo trợ của người ấy. Trong đời sống thiêng liêng của hành trình theo Chúa Kitô, chúng ta phải đương đầu với Satan là đầu mối gây nên mọi sự dữ. Nhưng may mắn cho chúng ta là chúng ta lại được Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội và là Mẹ của chúng ta phù hộ. Thì điều đó làm cho chúng ta thêm tin tưởng, cậy trông và yêu mến mà chạy đến khấn cầu cùng Mẹ, để rồi được đón nhận từ nơi Mẹ sự trợ giúp thiêng liêng. Mẹ Maria là đấng phù hộ các giáo hữu. Phù hộ chính là bản chất của lòng thương xót. Đức Mẹ luôn luôn phù hộ tất cả những ai có lòng trông cậy trong tâm tình con thảo mà chạy đến cùng Mẹ. Nhưng đặc biệt, Mẹ Maria phù hộ các giáo hữu trước nguy cơ mất đức tin. Bài tin mừng theo Thánh Gioan về tiệc cưới Cana quá quen thuộc với chúng ta, nhưng mà cũng cho chúng ta cảm nghiệm được cái sự phù hộ của Mẹ trước tình cảnh phải nói là bi đát của đôi hôn phối vì thiếu rượu. Chúng ta thấy Mẹ đã can thiệp với Chúa Giêsu để rồi phép lạ xảy ra cứu vãn đôi hôn phối. Với đôi mắt bén nhạy của Mẹ, Mẹ đã nhận ra tình cảnh thiếu rượu và lòng yêu thương nhân từ của Mẹ mở ra thúc đẩy Mẹ đến với Chúa Giêsu. Bởi vì Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Đức Giêsu, con Mẹ cũng là con Thiên Chúa. Nhưng mà có một điều chúng ta cần ghi nhận, đó là lời của Mẹ nói với các gia nhân. Ngài bảo gì? Các anh hãy làm theo. Mỗi người chúng ta cần phải nghe lời của Mẹ để rồi cố gắng sống theo tin mừng, thực hiện trong đời thường của mình tất cả những gì mà Chúa Giêsu truyền dạy. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra được quyền năng của Thiên Chúa thi thố ngay trong đời thường của chúng ta. Tình yêu và lòng thương xót của Mẹ Maria dành cho chúng ta sẽ làm cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của chính Thiên Chúa và nhận ra được sự hiện diện thật gần gũi và thân thương của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hiểu như thế thì mỗi lần chúng ta đọc lời kinh cầu Đức Bà phù hộ các giáo hữu thì lòng chúng ta chắc chắn sẽ thêm tin tưởng, cậy trông và yêu mến mẹ hơn. Và chính mẹ sẽ dắt đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Chính mẹ sẽ giúp cho chúng ta càng ngày càng cảm nghiệm thêm về lòng xót thương và ơn cứu độ mà Thiên Chúa vẫn hằng tuôn rơi trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.